Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học sách Zacharia 8 chương và cái phần thứ hai của sách Zacharia là từ chương 9 đến chương 14. Dĩ nhiên là chúng ta không có xác nhận được rõ ràng cái thời đại, cái thời điểm mà cái phần thứ hai đến viết về thời thời đại nào. Nhưng mà trong này có đề cập tới chính Chúa Giêsu Kitô, và qua những cái bài đọc thì người ta dự đoán về những gì mà Zacharia thứ hai này viết có lẽ là khoảng khá xa với Zacharia thứ nhất, thời là 518, nhưng mà ở đây có thể đến cái thời của Hy Lạp cũng không chừng, tức là thời năm 330, thời của Alexander Đại Đế. Đó là cái suy đoán thôi, nhưng mà dĩ nhiên không ai biết xác quyết này, chắc chắn được. Và trong cái phần này chúng ta thấy có một cái bố cục cũng chặt chẽ chứ không phải là bình thường. Thì thứ nhất là từ chương 9 là nói về 8 câu đầu là cái hình phạt cho những dân lân bang và việc Chúa cứu thoát dân Do Thái khỏi những dân lân bang như Philippines hay là dân Aram, dân Syria ở vùng Damascus. Đó là những cái vùng mà những dân đó họ kêu căng và Chúa loại trừ họ và vị vua sẽ đến. Câu 9, câu 10 tức là chỉ về đấng Messiah, đấng cứu thế sẽ đến. Và trong Cựu Ước phần này được đề cập tới khi Chúa Giêsu đến thực hiện cái lời hứa này là Chúa cưỡi trên lưng con lừa, chứ không phải là một vị vua cưỡi ngựa mà cưỡi trên lưng lừa một cách khiêm tốn và hiền lành. Và tới câu 11 đến chương 10 đó, đến hết chương 9 thì chúng ta Israel đã chiến đấu và Chúa đã giúp cho chiến thắng. Rồi chương 10 câu 2 câu 3 nói về tà thần và những hình phạt. Rồi kế tiếp là Israel đã chiến đấu và cũng chiến thắng. Rồi sau đó là mục tử bị dân ruồng bỏ bởi vì không có lo công việc của Chúa. Rồi lại tiếp tục là Israel chiến đấu và chiến thắng ở chương 12, tức là ba lần đề cập tới Israel chiến đấu và chiến thắng. Và vị đại diện của Gia-vê thì bị đâm, và cũng chỉ chính Chúa Giêsu bị đâm vào ngực, vào trái tim, máu và nước đã tuôn ra từ thập giá. Và chương 13 đã nói về những tà thần và những hôn sứ giả sẽ bị loại trừ đi để mục tử chính thức của Chúa là đấng cứu thế đến. Mục tử thì bị kém, dân thì bị thử thách và họ phải thanh tẩy để về với Chúa. Và lần thứ tư đề cập tới Israel chiến đấu và chiến thắng ở chương 14 câu 1 câu 15. Và cuối cùng kết thúc cái phần này Zechariah 9 đến 14 là các dân bị phạt và được cứu. Thì dĩ nhiên là qua những cái bối cảnh như vậy chúng ta thấy lý do lịch không có đề cập tới những người dân, không có liên lạc với người Do Thái thời Zacharia thứ nhất, không có nói rõ và không có đả động đến việc xây đền thờ, mà đối với Zacharia thứ nhất là rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta biết là đền thờ đã xây xong từ lâu rồi. Và ở đây không có đề cập tới vấn đề xây đền thờ nữa. Và các thủ lãnh dân đều vô danh. Trong khi đó, cái phần từ chương 1 đến chương 8 thì Gia Ca thứ nhất nói rõ tên tuổi. Và cái lý do về giáo tiết thì việc ngưỡng vọng một tương lai về một đấng cứu thế thì trong cái phần gia ca thứ nhất từ chương 1 đến 8 thì người ta đặt hy vọng vào Giê-rúp-ba-ben. Còn ở chương 9 đến 14 này, gia ca này thì đặt hy vọng theo nhiều cái chiều hướng nó khác, tức là chỉ về đấng cứu thế là đứng cao tôn khiêm nhu đến ngồi trên lưng con lừa thôi, và đề cao nhà David, rồi nói tới việc đấng cứu thế bị đâm. Rồi chúng ta cũng thấy đề cập tới vấn đề Thiên Chúa ngự trị ở Jerusalem làm trung tâm tôn giáo thời đó. Và về văn chương thì chúng ta thấy mỗi đoạn nói rõ ngày và tác giả văn xuôi độc đáo của gia ca thứ nhất. Còn gia ca thứ hai này không nói ngày và nói tên. Cái thể thơ thích vay mượn dùng lại các tác giả trước đây. Cho nên người ta đoán là cuốn sách này được viết khoảng năm 330 tới năm 300, tức là thời của đế quốc Hy Lạp bắt đầu nổi lên. Và ở trong cái phần này chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ hiểu được về cái đạo lý mà Gia-ca-ra thứ hai này đưa ra. Thứ nhất là Gia-vê làm vua muôn dân chứ không phải cho riêng gì người Do Thái, và họ sẽ trở lại nhưng họ phải đến thờ lại Gia-vê tại Jerusalem, tức là lấy Jerusalem làm trung tâm, và muốn được nhập vào cộng đồng thì họ phải giữ những nghi thức về ăn uống của người Do Thái, những luật lệ của Do Thái, và kiêng máu và thịt cấm, và chiều hướng giống như Isaiah chương 2 câu 2 đến câu 5, và nó khác với Jonah. Và họ chờ đợi đấng cứu thế đến. Thì Zachariah đặt Zachariah chương 9 đến 14 này là khoảng năm 330 khi đế quốc Ba Tư sụp đổ do tay Alexander đại đế. Thì thời đó là cái hy vọng quốc gia lại được nổi lên, và đấng cứu thế, đấng một vị vua sẽ đến tận cùng trái đất, sẽ được làm vua tận cùng trái đất. Tức là chỉ về đấng cứu thế sẽ đến và làm vua cho muôn dân. Nhưng ngài có tính cách là một người Do Thái, vua của người khiêm nhu nhưng có tính cách chính trị. Đó là cái nhìn của Gia-ca-ra thứ hai diễn tả cho chúng ta. Và khi mình chúng ta đọc vào trong Tân Ước, chúng ta thấy ở trong Tân Ước trích dẫn trực tiếp hoặc là gián tiếp một số câu của Isaiah thứ thứ hai này, như Gia-ca-ra chương 9 câu 9, thì Matthew chương 21 câu 4 câu 5, hoặc là John chương 12 đến câu 15, đều nhắc lại vua khiêm nhu cởi lừa. Rồi Gia-ca-ra 11 câu 13 thì chính Matthew chương 27 câu 9 đến câu 10 đề cập tới việc Giu-đa bán Chúa Giê-xu 30 đồng bạc. Rồi Gia-ca-ra chương 12 thì nhắc tới John chương 19 câu 37, nói về chúng sẽ nhìn đấng chúng đã bị chúng đã đâm thâu. Thì trong Tân Ước đều nhắc lại, và chính Chúa Giê-xu cũng nhắc lại trong Ma-cơ chương 26 câu 31 và Ma-ca chương 14 câu 27 về cái đoạn chương 13 câu 7 của Gia-ca-ra là ta đánh mục tử và đoàn chiên tan tác. Thì trong sách Khải Huyền chương 2 câu 3 cũng đề cập tới Jerusalem không còn chút dự. Thì Gia-ca 14 câu 11 cũng đề cập như vậy. Rồi cái phần gián tiếp từ Gia-ca 11 câu 17 thì John 10 nói về người mục tử tốt. Thì gián tiếp nói về mục tử xấu thì bỏ chiên mà chạy, còn mục tử tốt thì ở lại với đàn chiên và chết sống với đàn chiên. Chương 13, chương 14 câu 8 của Gia-ca-ra thì John chương 7 câu 38 có nhắc tới nguồn suối từ Jerusalem, và cả Ezekiel cũng đề cập ở trong chương 47 câu 1 câu 12. Đó là những cái mà chúng ta thấy. Rồi cả cái tư tưởng Thiên Chúa hay là con người ở trong Tân Ước đến các thánh có đề cập tới trong Gioan chương 2 16 ở trong đền thờ. Thì chúng ta lần lượt chúng ta đọc để chúng ta thấy cái cách trình bày và đề cập tới chính đấng cứu thế, mọi người đang chờ đợi Zacharia đã làm cái nhiệm vụ để giới thiệu Chúa Giêsu đấng cứu thế sẽ đến trong tương lai. Đó là cái niềm hy vọng của họ. Và Chúa Giêsu đến đã thực hiện tất cả những cái lời mà ở trong sách Zacharia đề cập tới. Nên chúng ta thấy ở đây Zacharia mà được trích dẫn nhiều như vậy. Rồi xin mời chúng ta đọc từ chương 9 về lời sấm. Lời Đức Chúa loan truyền tới đất Kharak và chọn Đa-mát làm chốn nghỉ ngơi, vì dòng dõi Aram cũng như mọi chi tộc Israel đều thuộc về Đức Chúa. Lời ấy cũng loan truyền tới Khamát, giáp ranh Israel, tới cả Tia và Sidon là những thành khôn ngoan có tiếng. Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát, gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường. Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết. Người đập tan tường lũy mà xô xuống biển, còn chính thành thì bị lửa thiêu. Nhìn thấy thế, Ascalon sợ hãi và Gaza quằn quại đớn đau. Cả Ezron cũng vậy. Vì điều đó, chờ mong đã tan thành mây khói. Gaza chẳng còn vua, Ascalon không người cư ngụ. Ashdod thành nơi ở cho đám con lai. Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu căng của người Philistine, sẽ làm cho miệng nó sạch máu và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm. Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta. Sẽ được kể như một chi tộc của Giu-đa, một thị tộc của Giu-đa. Và Ezron sẽ được đối xử như người Giê-vuốt. Cạnh nhà của ta sẽ đóng trại canh gác, đề phòng người qua kẻ lại. Kẻ áp bức sẽ không còn sang đánh chúng nữa, vì bây giờ chính ta để mắt trông coi. Cho nên thấy là hình phạt và sự cứu thoát các lân bang, và họ cũng không còn tấn công dân thánh của Chúa nữa. Đó là cái phần đầu tiên chúng ta thấy cái lời sấm để báo trước về các nước lân bang. Rồi vị vua đấng Messia, đấng cứu thế sẽ đến. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui mừng reo hò. Vì kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xe khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cà đến tận cùng cõi đất. Đã chỉ về đấng cứu thế là bị vua tận cùng cõi đất cho muôn dân. Nhưng mà Ngài đến trong khiêm tốn, là vị vua hòa bình đến để cứu độ, thì đã chỉ về chính Chúa Giêsu. Rồi Israel đã tái thiết. Về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Hãy trở về pháo đài kiên cố, hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng. Chính ngày hôm nay ta tuyên bố, ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi, vì ta đã trương Giu-đa làm cung nỏ, lấy Ê-phra-im làm tên bắn. Hỡi Si-on, ta sẽ kích động con cái ngươi, chống lại con cái Gia Vang, tức là chỉ về cái đế quốc Hy Lạp lúc đó đang nổi lên. Ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ, Đức Chúa sẽ xuất hiện trên dân ngươi, mũi tên của ngươi sẽ phóng đi như tia chớp, Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ thổi tù và, ngươi sẽ tiến bước trong gió bão phương Nam, Đức Chúa các đạo binh sẽ che chở họ, khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng. Họ sẽ uống máu như uống rượu, và đầy ứ như những chiếc bình rậy, như các góc bàn thờ. Trong ngày đó, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân người, như một tự cứu thoát đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất của người, như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện. Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào. Lúa mì làm cho thanh niên được nảy nở, và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi. Những gì mà người Israel đang tái thiết, phải chiến đấu, và họ cuối cùng được chiến thắng. Vì thời đó đế quốc Hy Lạp đang nổi lên, triệt tiêu cái đế quốc Ba Tư, thì họ hy vọng là họ cũng chống được lại với đế quốc Hy Lạp và sẽ đạt được cái chiến thắng. Là đó là cái niềm hy vọng của họ, và họ vui mừng, diễn tả là lúa mì làm cho mọi người được ăn no, rượu mới làm cho mọi người được vui. Và kế tiếp là phải trung thành với Chúa và phải thoát khỏi những cái tà thần. Thì chúng ta thấy ở trong chương 10 về những tà thần và hình phạt ở câu 2 và câu 3. Hãy cầu xin Đức Chúa ban mưa vào lúc cuối mùa. Chính Đức Chúa làm cho chớp giặc. Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội. Quả thật các tượng thần chỉ là điều gian trá. Đó là những cái tội lỗi khi mà thờ những cái tượng thần. Lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian thôi. Đó là thầy bói. Chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế họ phải ra đi thảm não ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt. Rồi ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử, vì các mục tử đã không có chu toàn bổn phận của mình lo cho dân của Chúa, và sẽ hạch tội các con dê. Khi Đức Chúa các đạo binh viếng thăm đàn chiên của người là nhà Giu-đa, thì bây giờ người sẽ làm cho chúng nên như con ngựa chiến oai phong của người. Từ nhà Giu-đa sẽ xuất hiện viên đá góc. Chúng ta thấy cái từ này để chỉ về chính Chúa Giê-xu là viên đá góc. Từ đó sẽ xuất hiện cái chọc lều, từ đó sẽ xuất hiện cây cung trận, cũng từ đó sẽ xuất hiện mọi thủ lãnh. Tất cả chúng sẽ nên như những anh hùng. Khi giao chiến, chúng sẽ chà đạp địch quân như bùn đất ngoài đường. Chúng sẽ giao tranh vì Đức Chúa ở với chúng. Còn đám người cưỡi ngựa sẽ phải thẹn thùng. Cái điều quan trọng là Đức Chúa ở với chúng. Cho nên có giao tranh thì họ cũng đạt tới chiến thắng. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên hùng mạnh và sẽ cứu thoát nhà Giu-se. Ta sẽ đưa chúng trở về vì ta đã chạnh lòng thương xót. Như thế chưa bao giờ chúng bị ta ruồng bỏ, vì chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Chính ta sẽ đáp lời. Ephraim sẽ nên như dũng sĩ. Lòng chúng hớn hở như ngây ngất men say. Nhìn thấy thế, con cái chúng cũng hớn hở. Lòng chúng sẽ vui mừng vì Đức Chúa. Ta sẽ huýt sáo để tập trung chúng lại, vì ta đã cứu chuộc chúng. Chúng sẽ nên đông đúc như xưa. Ta đã tung chúng vào các nước, nhưng từ những miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến ta. Tại đó chúng sẽ dưỡng dục con cái, rồi sẽ trở về. Ta sẽ đưa chúng về từ Ai Cập, sẽ tập trung chúng lại từ Assur. Ta sẽ dẫn chúng vào đất Galaad và Liban. Thế mà vẫn chưa đủ chỗ cho chúng. Đức Chúa ban qua, sẽ băng qua biển Ai Cập, sẽ đập tan ba đào ngoài biển cả, khiến mọi chỗ nước sâu trong sông Ninh thành khô cạn. Bây giờ niềm kiêu hãnh của Assur bị hạ xuống, và vương trưởng của Ai Cập sẽ bị đẩy xa. Ta sẽ làm cho chúng nên hùng dũng trong Đức Chúa. Nhân danh người, chúng sẽ tiến đi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là Israel được giải phóng, được trở về, dù họ đã đi khắp nơi, nhưng mà Chúa chạnh lòng thương, đưa họ đi, bây giờ sẽ đưa họ trở về. Từ những biển rất là xa xăm, họ đã nhớ đến Chúa, và Chúa sẽ đưa họ trở về. Từ Ai Cập, từ Assur, từ các cái vùng của Ba Tư. Và đó là cái niềm vui cho họ, để họ tiếp tục chiến đấu và họ chiến thắng. Hỡi Liban, hãy mở tung các cửa, lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi. Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã nhổ đổ nhào rồi, vì những cây to lớn đã bị triệt hạ. Đó là những cây đế quốc lớn đã bị triệt hạ rồi. Rú lên đi, hỡi những cây sồi ba sen, vì khu rừng rậm đã bị tàn phá. Hãy nghe tiếng rú các mục tử, vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan. Hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con, vì niềm kiêu hãnh của Jordan đã bị sụp đổ. Cho nên tất cả đều được giải phóng, giải thoát khỏi nô lệ các đế quốc và đưa họ trở về. Đó là cái niềm hy vọng của họ. Và kế tiếp là cái dụ ngôn, ngôn sứ đóng một vai chính của Đức Chúa, và xem ra ý nghĩa là dân không muốn để cho Đức Chúa dẫn dắt, người sẽ trao họ vào tay các mục tử không có ra gì hết, những kẻ dùng dân để trục lợi, thì Đức Chúa bị người ta đuổi đi với số lương là 30 đồng bạc. Thì cái con số đó đã được đề cập tới khi Giu-đa bán Chúa Giê-xu 30 đồng bạc. Trong phần này chúng ta sẽ thấy mục tử bị dân ruồng bỏ. Thì hành vi này thật là kỳ lạ mà Tin Mừng đã gợi lại khi đề cập tới chuyện của Giu-đa bán thầy. Và nhiều chỗ trong sách thánh, Thiên Chúa đã răn đe các lãnh đạo xấu xe không có chu toàn bổn phận. Còn ở đây, người khiển trách dân, thì theo một nghĩa nào đó, dân có được các mục tử họ đáng để có. Chúng ta tiếp tục đọc chương 11 câu 4 về, và chính Chúa Giê-xu cũng nói ta là mục tử nhân lành. Còn những mục tử không có nhân lành, không theo Chúa Giê-xu, không giống Chúa Giê-xu thì bị loại trừ. Đức Chúa Thiên Chúa của tôi phán thế này: ngươi hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt. Bầy chiên đó những kẻ tậu được đem đi giết mà không nghĩ rằng mình phạm tội. Còn những kẻ bán chúng nói: chúc tụng Đức Chúa, tôi đã nên giàu có, thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương. Quả thật ta chẳng còn thương xót dân cư xứ này nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Và đây chúng ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận, và vào tay của vua đó, những người này sẽ tàn phá xứ sở. Đó là những chuyện đã xảy ra rồi. Bao nhiêu người đã tàn phá dân tộc và đền thờ cũng như là dân của Chúa, nhưng ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng. Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là ân huệ, cây kia là liên kết mà tôi đã chăn dắt bầy chiên. Một cây gọi là ân huệ từ Chúa, một cây là liên kết nối kết mọi người lại. Chỉ trong một tháng tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Mục tử bị ruồng bỏ nên không có chu toàn biệt tích, nhưng chẳng thấy mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi. Tức là bầy chiên mọi người nghe riết cứ lặp đi lặp lại rồi cũng chán. Bây giờ tôi nói ta không chăn không dắt nữa đâu. Con nào chết thì chết, con nào mất thì mất. Tức là đoàn chiên bị tan tác bởi vì không có một từ tốt. Con nào còn lại thì cứ ăn thịt lẫn nhau, ăn là sâu xé lẫn nhau. Thế rồi tôi lấy cây gậy, ân huệ đem bẻ gậy để hủy bỏ giao ước tôi đã ký với muôn nước. Cây gậy ân huệ để chỉ về cái việc phá những giao ước của Chúa. Vậy ngày hôm ấy giao ước bị hủy bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi thì nhận ra đó chính là hành động của Đức Chúa. Bây giờ tôi bảo họ, nếu các ông cho là phải thì trả công cho tôi, không thì thôi vậy. Họ tính công cho tôi là 30 đồng bạc. Chúng ta thấy đây nè. Cái tiền mà bán Chúa Giê-xu, Giu-đa bán Chúa Giê-xu 30 đồng bạc. Đức Chúa liền phán bảo tôi, ném số tiền đó vào kho bạc đi. Cũng là cái hình ảnh mà Giu-đa ném trả tiền lại ở cửa đền thờ. Chúng đánh giá ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy tôi đã đem 30 đồng bạc mà quẳng vào kho bạc nhà Đức Chúa. Sau đó tôi bẻ gãy cây sậy thứ hai, cây sậy liên kết để hủy bỏ tình huynh đệ giữa Giu-đa và Israel. Đức Chúa lại phán với tôi, hãy sắm sẵn hành trang mà đóng vai người mục tử điên khùng. Vì này, chúng ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Một mục tử là một tử điên khùng, điên vì yêu. Một tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm. Con nào thất lạc, nó chẳng đi tìm. Con bị thương, nó không chạy chữa. Con mạnh khỏe, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo, thì nó ăn thịt. Rồi lóc luôn cả móng. Khốn cho một tử vô tích sự, đã bỏ mặc đoàn chiên. Ngươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọt mắt phải của nó. Cánh tay của nó sẽ phải khô đét và mắt phải của nó sẽ mù lòa. Cho nên những mục tử không có chu toàn bổn phận, không có tốt là bị Chúa loại trừ. Chúng ta thấy trong đó Israel đã có những mục tử xấu, bị dân ruồng bỏ và người dân lại bị không có một tử tốt, cho nên họ bị tan tác. Và Jerusalem được giải thoát và được đổi mới, đó là cái lời sấm để báo trước là họ phải chiến đấu và cuối cùng họ lại được chiến thắng. Đó là cái niềm hy vọng của họ. Và ở trong chương này loan báo cái thảm họa sắp ập xuống dân Do Thái, tất cả cái dân nước sẽ nổi lên chống lại họ, nhưng vào phút chót Thiên Chúa sẽ cứu vớt. Vào phút chót chứ không phải là Chúa cứu ngay từ đầu, Chúa để cho họ chiến đấu. Từ câu 8 câu 11 ở trong chương này nhắc lại ở trong Gioan chương 19 câu 37 và Khải Huyền chương 1 câu 7 là báo về cái chết của Đức Kitô. Chúa Kitô phải qua tử nạn mới đến phục sinh. Dân Do Thái sẽ hối cải khi nhìn thấy đấng họ đã đâm thâu. Đó là cái lời tiên tri đã báo trước. Nhưng mà tới giờ này chúng ta cũng thấy chưa, họ chưa có hoán cải. Chỉ có một số ít người như các tông đồ đã là số còn sót lại, còn dư. Họ đã tin vào Chúa. Còn phần lớn thì họ đã không tin. Chính từ hy lễ người dân mà nguồn suối được nói đến ở Zacharia chương 13 câu 1 mới tuôn trào ra. Nguồn suối ơn tha thứ và sự thánh thiện. Đó là Chúa luôn luôn tha thứ vô điều kiện. Và Ngài là đứng thánh, thánh thiện để tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, biến đổi chúng ta, mặc cho chúng ta những cái áo thật là đẹp của tình yêu Chúa. Xin mời đọc với chương 12. Chúng ta thấy rõ ràng các dân đã nổi lên chống Israel, nhưng mà chỉ có Chúa cứu thoát họ. Lời Đức Chúa phán về Israel cũng như về Giu-đa, sấm ngôn của Đức Chúa, đấng trăng cắt tầng trời và đặt cho nền, đặt nền cho cõi đất, đấng ban sinh khí cho người phàm. Đây chúng ta sẽ biến Jerusalem thành chén nồng xoắn ván cho mọi nước chung quanh. Điều đó sẽ xảy ra khi Jerusalem bị vây hãm. Ngày ấy ta sẽ biến Jerusalem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhắc nó lên sẽ rách da rách thịt. Muôn dân trên cõi đất sẽ họp nhau chống lại nó. Đó. Là họ phải đối đầu với muôn dân trên mặt đất này. Đó. Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa ta sẽ đánh phạt, khiến ngựa hóa cuồng và người cưỡi ngựa hóa điên. Nhưng nhà Giu-đa ta sẽ đưa mắt nhìn, còn ngựa của mọi dân tộc ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù lòa. Bây giờ các thủ lãnh Giu-đa sẽ nhủ thầm, dân cư Jerusalem được mạnh sức là nhờ Đức Chúa. Nhờ Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của chúng. Ngày ấy ta sẽ làm cho các thủ lãnh Giu-đa nên như cái lò bốc cháy giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm. Chúng sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả hữu. Còn Jerusalem vẫn ở nguyên tại chỗ. Trước hết Đức Chúa sẽ cứu các lều trại của Giu-đa để vinh quang nhà David, cũng như vinh quang của dân cư Jerusalem không trỗi vượt hơn vinh quang của Giu-đa. Ngày ấy Đức Chúa sẽ che chở dân cư Jerusalem. Và ngày ấy, kẻ yếu sức nhất trong đám dân ấy cũng sẽ nên như David, và nhà David sẽ nên như Thiên Chúa, như vị thần sứ của Đức Chúa trước mặt đám dân ấy. Và họ vẫn tôn kính nhà David và cái niềm hy vọng đấng cứu thế đến từ nhà David. Ngày ấy ta sẽ tìm cách tiêu diệt mọi dân tộc tiến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta. Chúng sẽ khóc than đấng chúng đã đâm thâu. Đó là cái hình ảnh của Chúa Giêsu trên thập giá bị đâm thâu. Như người ta khóc than đứa con một, chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Jerusalem, như người ta than khóc thần Hadad-Rimmon ở cánh đồng Megiddo. Xứ sở sẽ khóc than, riêng từng thị tộc nhà David riêng, vợ con của họ cũng riêng, thị tộc nhà Na-than, vợ con của họ cũng riêng, thị tộc nhà Lê-vi, vợ con của họ cũng riêng, thị tộc nhà Simi riêng, vợ con của họ cũng riêng, và mọi chi tộc còn lại riêng từng thị tộc, vợ con của họ cũng riêng. Đó là cái lời sấm báo trước về sự làm được giải thoát và được đổi mới. Và họ đã chiến đấu và cuối cùng họ đã chiến thắng. Rồi chúng ta thấy đại diện của Giê-hô-va bị đâm là chính Chúa Giê-xu. Trong câu thứ 9, chương 12, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã thực hiện tất cả lời hứa ở trong Cựu Ước. Rồi ở trong chương 13 là chúng ta bắt đầu thấy về những tà thần và những côn sứ giả sẽ bị tiêu diệt hết, bị loại trừ hết. Ngày ấy một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Ngày ấy sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần. Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần uế ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này. Nếu có ai còn tin sống thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó sẽ bảo rằng mày sẽ không được sống vì mày đã nhân danh Đức Chúa mà nói điều dối trá. Cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó đang tuyên sống. Ngày ấy, các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị kiến của họ khi họ tuyên sống. Tức là những ngôn sứ giả thì bị loại trừ hết. Những kẻ mà tôn thờ những tượng thần cũng bị loại trừ. Và họ sẽ xấu hổ vì những thị kiến của họ không có đúng. Họ sẽ không còn mặc áo tròn bằng lông thú để lừa dối, nhưng sẽ nói tôi không phải là ngôn sứ. Họ phải sẽ thú nhận sự thật đó, mà chỉ là một người cày ruộng. Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có tài sản đất đai. Nếu người ta hỏi nó tại sao có những vết thương trên ngực, nó sẽ trả lời đó là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi. Đó là bị đánh trong nhà những người chỉ về chính hình ảnh của Chúa Giêsu hết. Chúa bị đánh đòn, mà không phải ai khác, mà là chính những người dân của Chúa nộp Chúa. Trong khi Phi-líp-tô thì muốn tha cho Chúa Giêsu, nhưng mà dân thì cứ đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá, bị những trận đòn khủng khiếp, rồi bị đánh, rồi Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những lời hứa này, và những tượng thần, những ngôn sứ giả bị loại trừ hết, và chính Chúa Giêsu ngài mới đến, và ngài mới là cái đấng mà mọi người chờ đợi. Rồi chúng ta thấy ở trong những ngày sau hết, Thiên Chúa ban cái lời đáp trả cái cơn khát về ơn tha tội, mà chính sách thánh này nảy sinh trong lòng những ai tin vào Chúa. Suối nước đề cập đến ở đây nhắc lại cái suối đền thờ chảy ra mà Ê-dê-ghiên chương 47 đề cập tới. Cả những ngôn sứ và những thần vô uế ta cũng sẽ trục xuất khỏi xứ này. Rồi Chúa thanh tẩy hết những cái ngôn sứ giả, những thần vô uế. Thời các vị ngôn sứ lớn đã qua rồi, và tác giả của những dòng này nhận ra rằng chỉ còn lại những kẻ nói điều bùi tai, buông nói dối và phường ba hoa, những người mà nói theo ý của người khác để cho người ta vui, hoặc là nói ba hoa đủ chuyện, mà thực tế họ chẳng là hiểu cái gì hết. Những bọn này sẽ chẳng còn chỗ trong cộng đoàn một khi cộng đoàn đã đón nhận tất cả chân lý. Điều quan trọng là họ đón nhận tất cả chân lý của Thiên Chúa, có thể mặc khải cho chúng ta hiện thân trong chính ngôi lời là Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải ở đâu khác hết. Và trong cái phần kế tiếp về nhân cách hóa, về lưỡi gươm, để nói về một cái dân mới, ở trong chương 13 câu 7 đến câu 9, chúng ta thấy mục tử thì bị chém, dân bị thử thách và được thanh tẩy và trở về với Thiên Chúa. Này gương, hãy đứng dậy mà đánh phục tử của ta, đánh đồng bào của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, hãy đánh mục tử thì đàn chiên sẽ tan tác. Những lời này Chúa Giêsu đã lặp lại. Cả những con bé nhỏ ta cũng trở tay đánh phạt. Bây giờ trên toàn xứ sấm ngôn của Đức Chúa, 2/3 sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong. Chúng ta thấy chết nhiều như vậy, 2/3 bị hủy diệt, còn 1/3 sẽ được lấy lại. Ta sẽ đưa 1/3 này qua lửa, sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc. Tức là Chúa thanh tẩy hoàn toàn, và Chúa Giêsu đã bị tử nạn và đến phục sinh vinh quang. Nhưng mà lúc đó khi Chúa Giêsu chết thì đoàn chiên tan tác. Đó là sự thật. Ta sẽ đưa 1/3 này qua lửa, sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc, và thử chúng như thử vàng. Chính chúng sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ đáp lời chúng. Ta sẽ nói, chúng là dân của ta. Chúng thưa lại, Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi. Điều quan trọng là nhận là dân của Chúa, và Chúa là Thiên Chúa của mình. Cho nên phải vâng lời Thiên Chúa trong mọi việc, vì Ngài là Thiên Chúa, chứ không phải là người phàm. Và Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan và tự do để làm theo ý của Chúa, chứ không phải làm theo ý riêng của mình. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy Gia-ca-ria đã trình bày qua chương 13 cho chúng ta thấy là các mục tử bị đánh, và đoàn chiên tan tác, và Chúa thanh tẩy cả người dân nữa, đến độ chỉ còn 1/3 còn sống sót, 2/3 phải chết. họ đã thờ những tượng thần, những tà thần thì bị loại trừ hết. À, họ chỉ có dối trá, thì Chúa sẽ thanh tẩy hết, cả những người mà đã trục lợi vì làm những cái nghề bói toán. Rồi chúng ta qua chương 14, chúng ta thấy Israel là chiến đấu và Chúa cho chiến thắng. Trong chương này dùng những hình ảnh kỳ diệu, kỳ lạ lắm, miêu tả về nước Thiên Chúa xuất hiện sau cuộc thử thách lớn lao. Phải có cái cuộc thanh tẩy lớn lao để Chúa cứu những người làm thánh và những người đó tiếp tục cái công việc của Chúa. Cho nên chúng ta thấy phải trải qua những cuộc thử thách. Đây là một thị kiến về Jerusalem tương lai mà Thánh Gioan sẽ sử dụng lại trong sách Khải Huyền. Tất cả các dân nước đã nhận ra Thiên Chúa thật và họ đến thờ lại Ngài. Điều này rất giống với phần cuối của chương 66 sách Isaiah về một Jerusalem huy hoàng, là mọi dân sẽ tụ về đó để thờ phượng Thiên Chúa. Ở trong này chúng ta thấy thành Jerusalem mới mà tôn giáo sẽ không phải là một sinh hoạt tách ra khỏi các sinh hoạt khác của loài người. Mà người ta sẽ không chỉ là tín hữu đi dự lễ Chủ nhật, nhưng tất cả mọi người sẽ là thánh, là sống thánh. Đó là điều mà Gia-cây-a gợi ý bằng những ngôn từ của thời đại ông ta. Thì chúng ta đọc cái chương 14 là cái chương kết thúc Gia-cây-a về cái thời cánh chung và cái vẻ huy hoàng của dân tộc Israel. Này đây, hỡi Jerusalem, sẽ đến ngày của Đức Chúa khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi. Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Jerusalem để giao chiến. Thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp. Một nửa dân thành sẽ phải bị lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành. Lúc nào cũng đề cập tới cái số còn sót lại, cái phần chính là không còn nữa. Bây giờ Đức Chúa sẽ tiến ra và chiến đấu, đánh lại các dân tộc như ngày người chiến đấu trong thời gian giao tranh. Cái điều quan trọng là Chúa mà tiến ra chiến đấu thì không có ai mà đánh lại hết. Ngày ấy, người sẽ dừng chân trên núi Ô Liu đối diện với Jerusalem về phía đông. Núi Ô Liu sẽ chẻ ra ở giữa từ đông sang tây, làm thành một thung lũng rộng lớn. Một nửa quả núi sẽ lui về phía bắc và một nửa về phía nam. Các ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi của ta, vì thung lũng giữa các núi chạy dài tới Asan. Các ngươi sẽ trốn thoát như đã trốn thoát cơn động đất thời Uzziah làm vua nước Juda. Rồi Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi sẽ đến cùng với toàn thể các thánh của người. Ngày ấy sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh lẽo và giá buốt. Sẽ chỉ còn là một ngày độc nhất, duy một Đức Chúa biết. Không còn phân biệt ngày với đêm, ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng. Ngày ấy, nước mạch sẽ chảy ra từ Jerusalem, một nửa chảy ra biển Đông, một nửa chảy ra biển Tây. Ta sẽ xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè. Bây giờ Đức Chúa sẽ làm vua cai trị toàn cõi đất. Ngày ấy, Đức Chúa sẽ là Đức Chúa duy nhất và danh người là danh duy nhất. Tất cả xứ sẽ nên như đồng bằng, từ Geva tới Zimôn, phía nam Jerusalem. Jerusalem sẽ được nhấc lên cao và ở nguyên tại chỗ, từ cổng Benjamin đến tận cổng xưa, đến tận cổng gốc, và từ tháp Kha-na-en cho đến tận bồn ép nho của nhà vua. Người ta sẽ cứ ngủ tại đó, sẽ không còn án tru hiến nữa, và Jerusalem sẽ được sống yên hàn. Và đây sẽ là tai ương Đức Chúa giáng xuống. Mọi dân tộc đã dấy binh chống lại Jerusalem. Các dân mà chống lại Jerusalem thì họ sẽ bị thua, bởi vì Đức Chúa hỗ trợ cho họ. Người sẽ làm thịt chúng rửa ra ngay khi chúng còn đang đứng vững. Mắt chúng sẽ rửa trong hốc mắt và lưỡi chúng sẽ rửa trong biển. Ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một tai ương giống như tai ương kia. Ngày ấy Đức Chúa sẽ gây ra giữa chúng một nỗi hoảng sợ lớn lao. Người này sẽ túm lấy tay người kia và giơ tay đe dọa lẫn nhau. Cả Giu-đa cũng sẽ đến Giê-ru-sa-lem để chiến đấu và sẽ thu lấy tài sản của mọi dân tộc xung quanh, vàng, bạc và vô số y phục. Sau đó, mọi người còn sót lại từ mọi dân tộc đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Hàng năm sẽ lên thờ lạy Đức Vua, tức là Đức Chúa các đạo binh, và mừng lễ lều. Thì tộc nào trong các thị tộc trên cõi đất không lên Giê-ru-sa-lem thờ lạy Đức Vua, tức là Đức Chúa các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng. Nếu thị tộc Ai Cập không lên và không đến, thì nó sẽ chuốc lấy tai ương mà Đức Chúa đã giáng xuống. Các dân tộc không lên mừng lễ lều, đó sẽ là án phạt dành cho Ai Cập và án phạt dành cho mọi dân tộc không lên mừng lễ lều. Ngày ấy trên lưng lạc, trên lục lạc ngựa sẽ có ghi thánh hiến cho Đức Chúa, và các nồi niêu trong nhà Đức Chúa sẽ được xem như những chiếc bình rẫy ở trước bàn thờ. Mọi nồi niêu ở Giê-ru-sa-lem và ở Giu-đa sẽ được thánh hiến cho Đức Chúa các đạo binh. Tất cả những người dân hy lễ sẽ lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy sẽ không còn lái buôn trong nhà Đức Chúa các đạo binh. Chúng ta nhớ lại Chúa Giê-xu đuổi những con buôn ở trong đền thờ, xô đổ bàn ghế đổ tiền của họ. Cho nên trong sách Gia-ca-ria nhiều đoạn được trích lại ở trong Tân Ước, trong sách Khải Huyền, cả trong Tân Ước. Cho nên chúng ta đọc qua Gia-ca-ria thứ hai này, chúng ta hiểu được những cái việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã sắp xếp làm cách nào đó để giữa những cái lưu đày khốn khổ, thì họ vẫn có cái niềm hy vọng sống lời của Chúa và chờ đợi đấng cứu thế đến. Và Chúa đã tác động trên Gia-ca-ria thứ hai này. Ông ta đã nói về chính Chúa Giê-xu Ki-tô là một kẻ hiền lành cởi trên lưng con lừa để tiến vào Giê-ru-sa-lem. Và chúng ta thấy ngày lễ lá, Chúa Giê-xu đã làm cái điều đó một cách rất là hiền từ, vì vua hòa bình đến giữa mọi người. Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, chúng ta học về Chúa Giê-xu hiền lành, khiêm nhường, thì chúng ta sẽ đạt được cái bình an của Chúa Giê-xu trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Qua Gia-ca-ria, chúng ta đã học được những cái niềm hy vọng vào chính Chúa Giê-xu Ki-tô. Và Gia-vê là vua cho muôn dân, chứ không phải cho riêng về gì người Do Thái. Và mọi người sẽ đến để thờ lạy Chúa. Và họ phải tới đền thờ Giê-ru-sa-lem và muốn nhập vào trong cộng đồng của dân Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy cái hình mà Chúa Giê-xu đã làm là tạo nên một giáo hội với 12 thánh tông đồ, với hình ảnh là của 12 chi tộc của người Do Thái. Và những ai đến với giáo hội đều trở nên một cái đại gia đình của Chúa, cùng nhau tôn thờ Chúa, nhập vào trong cái đại gia đình của Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy họ có một cái nhìn cao hơn và xa hơn những thời đại trước. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là trong cái khi Alexander Đại Đế đánh đế quốc Ba Tư và chiến thắng, thì họ hy vọng là họ sẽ được hùng mạnh vì có vị vua mà Chúa gửi đến. Mình được rước vào Jerusalem mà lại ngồi trên lưng của con lừa một cách khiêm nhu hiền từ, chứ không phải cởi túng mạ để tiến vào Jerusalem. Và mặc dầu ở trong cái lúc họ có cái suy nghĩ về khía cạnh chính trị, nhưng qua đó để Chúa diễn tả cho chúng ta về Chúa Giêsu đấng hiền lành khiêm nhường là vị vua hòa bình. Những ai chọn Chúa Giêsu sẽ nhận ra mọi người là anh chị em của mình, con cùng người cha chung ở trên trời, thì đâu còn đánh nhau nữa, nhưng mà sẽ cùng nhau dùng tất cả những gì Chúa ban cho để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em của mình. Như Chúa Giêsu đã đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Nên qua Gia thứ hai, chúng ta đối chiếu vào trong Tân Ước, chúng ta thấy rõ những gì mà Chúa đã làm cho cái kế hoạch cứu độ của Chúa, để từng bước người ta đi lần tới hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Nên tất cả điều này để cho chúng ta thấy trong cựu ước, khi chúng ta hiểu được thì chúng ta dễ dàng hiểu Tân Ước hơn qua những cái hình ảnh của các sách tiên tri, các cái sách huấn ca chẳng hạn, đều dẫn đưa chúng ta tới chính Đức Kitô, vị vua hòa bình ở trên toàn thế giới, chứ không phải là một cái vùng nào hết, không phải riêng gì dân tộc Do Thái, mà là cho tất cả mọi người ở trên trần thế này. Và chúng ta học qua sách Gia-ca-ri-a, chúng ta rút ra là một cái niềm hy vọng. Đức Kitô chính là niềm hy vọng để phục hưng dân của Chúa. Thì ông Gia-ca-ri-a dĩ nhiên là Gia-ca thứ nhất, có lẽ là từ cái nơi lưu đày về với cái nhóm hồi hương, và ông ta đã mang dấu ấn sâu đậm của ngôn sứ Ezekiel, là cái số còn sót lại được hồi hương, thất vọng vì những cái khó khăn khi mới hồi hương mất mùa. Thì đó là phần gia ca thứ nhất, mà dân đã về một cách thưa thớt, và cho nên việc mà giúp họ phục hồi niềm hy vọng là điều cần thiết. Nếu họ không có niềm hy vọng thì làm sao họ có thể xây dựng lại Jerusalem? Và họ tin chắc vào cái chương trình cứu độ của Chúa, việc trùng tu lại Jerusalem, xây dựng lại Jerusalem mà các ngôn sứ đã từng loan báo đang thực hiện. Và đó là một cái mầm huyền nhiệm mang lại những lời hứa không ngờ cho Jerusalem. Và mấy chương chúng ta vừa học vào có thể cuối thế kỷ thứ tư mới biên soạn là một trong mấy cái thúc đẩy cuối cùng của cái niềm hy vọng tái sinh nhờ Chúa Giêsu Kitô, mà ngôn sứ Daniel ra đời và Đức Kitô đã xuất hiện. Như vậy, sách Daniel loan báo Đức Kitô là hy vọng trung hưng cho dân người, xây dựng lại dân của Chúa. Cho nên hai sách Gia-ca-ri-a 1 và 2, cũng như sau đó là tới sách tiên tri Daniel mà chúng ta đã học, để trong sách Gia-ca-ri-a cho chúng ta cái niềm hy vọng sự phục hưng dân thánh của Chúa. Thì tất cả đều là những cái hồng ân mà qua những đổ nát, qua những cái tội lỗi rồi bị lưu đày, họ đã nhận ra chỉ có một mình Thiên Chúa đứng cứu độ họ thôi. Họ không có nhờ vào sức mạnh của quân sự, của chính trị, của con người trần gian đâu, nhưng mà hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, để chính Chúa là vị vua tình yêu sẽ đến ngự trong mọi tâm hồn và phục hưng lại Jerusalem. Đó là cái nhìn của họ. Nhưng ở đây chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu đã xây dựng giáo hội và phục hưng theo một cái hình ảnh khác hoàn toàn, chứ không phải theo cách của con người chúng ta suy nghĩ, hoàn toàn theo nghĩa của trần thế, nhưng mà phục hưng đúng nghĩa của Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta tới cái hạnh phúc mà không ai có thể lấy mất được, cái bình an nội tâm và cái hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp sách tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là sách Malachi.